là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới. 100% tuyến đường liên thôn liên xóm được kiên cố hóa, nhiều ngôi nhà mới khang trang được mọc lên. Đất đai được phủ xanh bởi những cây trồng đem lại thu nhập cao cho nhân dân. Kết quả đó là do Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng đã vận dụng khéo léo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Chương trình hôm nay có bài ghi nhận Bảo Hưng học tập và làm theo Bác. Tiếp đó là phản ánh về những nỗ lực của đội tuần tra kiểm soát số 3 trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với 3 khu công nghiệp bao gồm khu công nghiệp phía Nam, khu công nghiệp Minh Quân và khu công nghiệp Âu Lâu, hiện nay tỉnh Yên Bái đã thu hút được 38 nhà đầu tư đăng ký thực hiện 41 dự án với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó có 27 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, 6 dự án đang đầu tư xây dựng, 5 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư. Nhờ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, nên 8 tháng qua giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt gần 1.300 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt hơn 12 triệu đô la. Sản xuất kinh doanh ổn định, các doanh nghiệp đã nộp ngân sách nhà nước được 50 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho trên 3.500 lao động. Với mức lương bình quân 3,5 triệu đồng một người một tháng, trong đó có 80% người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội. Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp còn quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, thường xuyên tổ chức đối thoại tập thể, giải quyết vướng mắc của người lao động, chú trọng xây dựng thỏa ước lao động tập thể, xây dựng quan hệ hài hòa giữa người lao động với doanh nghiệp để phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Cục Thi hành án dân sự Yên Bái vừa phối hợp với một số cơ quan đơn vị chức năng tiến hành cưỡng chế thi hành án đối với doanh nghiệp tư nhân Suối Mơ, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Căn cứ các bản án của Tòa nhân dân thành phố Yên Bái, Tòa nhân dân quyết định thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái. Cục Thi hành án dân sự Yên Bái đã tổ chức cưỡng chế tài sản đối với doanh nghiệp tư nhân Suối Mơ có địa chỉ tổ 45 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, gồm 15 giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. Trước đó, doanh nghiệp tư nhân Suối Mơ đã không có khả năng thanh toán tiền trả nợ theo hai hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái với giá trị 25 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng không thực hiện nghĩa vụ thi hành án, tiền án phí và không tự nguyện giao tài sản để cơ quan thi hành án xử lý theo quy định. Tại buổi cưỡng chế, cơ quan thi hành án đã kê biên xong tài sản và sẽ tổ chức các bước tiếp theo để xử lý theo quy định của pháp luật, xử lý số tài sản đã kê biên để trả nợ cho ngân hàng. Ngoài việc phải trả toàn bộ chi phí cưỡng chế, doanh nghiệp Suối Mơ còn phải chịu chi phí thẩm định giá, chi phí bán đấu giá tài sản và các chi phí khác phát sinh theo quy định của pháp luật.
Nhằm kiểm soát tải trọng phương tiện, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã tăng cường kiểm tra xử lý phương tiện vi phạm chở quá tải trọng cho phép và vi phạm kích thước thành thùng. Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra 485 xe cơ giới, lực lượng thanh tra giao thông đã phát hiện 90 xe chở quá trọng tải và 20 xe vi phạm về kích thước thành thùng. Các trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản xử phạt theo quy định. Từ nay đến hết năm 2018, lực lượng thanh tra giao thông sẽ tăng cường xử lý vi phạm về tải trọng và kích thước thùng chở hàng của xe ô tô trên các tuyến đường và tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, Văn Yên là địa phương có lượng vốn xây dựng cơ bản lớn. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này chưa được như kỳ vọng do công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thời tiết không thuận lợi, năng lực của đơn vị thi công. Nhằm khắc phục những hạn chế này, Văn Yên đã có nhiều thay đổi, nỗ lực thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Công trình đường thanh niên thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, dài gần 1 km, có tổng kinh phí đầu tư trên 35 tỷ đồng, do Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên làm chủ đầu tư. Sau hơn 1 năm thi công, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục như san tạo nền đường, giải đá cấp phối, hệ thống thoát nước, chiếu sáng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực máy móc để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Phấn đấu đến hết tháng 9 sẽ bàn giao công trình đưa vào sử dụng, góp phần chỉnh trang và phát triển không gian đô thị, hoàn thiện mạng lưới giao thông thị trấn Mậu A, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các quỹ đất, bố trí dân cư và các công trình hạ tầng theo quy hoạch, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội huyện Văn Yên phát triển. Anh Phạm Đình Nam, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến cho biết.
Thời gian vừa rồi mưa lũ kéo dài thì trong thời gian tới trên đơn vị sẽ tập trung phương tiện, máy móc, thiết bị, nhân lực, con người để cố gắng hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong tháng 9.
Năm 2018, huyện Văn Yên được giao hơn 160 tỷ đồng để triển khai các chương trình xây dựng cơ bản. Trong đó, vốn của năm 2017 chuyển sang là hơn 46 tỷ đồng, vốn giao năm 2018 là hơn 114 tỷ đồng. Đến nay, nguồn vốn đầu tư năm nay đã được huyện thanh toán hơn 100 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch. Tiến độ thi công các dự án là yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn. Do vậy, muốn tăng tỷ lệ giải ngân trong thời gian tới, thì các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện như kè chống sạt lở khu di tích lịch sử đền Đông Quương, các công trình xây dựng trụ sở Ủy ban Nhân dân, một số xã trường học trên địa bàn cần phải được đẩy nhanh tiến độ. Ông Lê Trường Thịnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên nói.
Hàng tuần sẽ họp mà giữa các nhà thầu xây lắp, đơn vị giám sát cùng với chủ đầu tư kiểm tra tiến độ trên hiện trường, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực máy móc để thi công đảm bảo tiến độ các công trình từ giờ đến cuối năm. Còn về giải ngân hoạch vốn đến đâu thì là sẽ đảm bảo khối lượng để giải ngân đảm bảo tiến độ theo kế hoạch chung của toàn tỉnh và toàn huyện.
Đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công không chỉ có ý nghĩa về mặt tài chính, mà còn là yếu tố quan trọng để chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư phát triển những năm tiếp theo. Do vậy, tiến độ giải ngân 3 tháng cuối năm đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện đúng cam kết giải ngân.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên hôm nay đã khoác lên mình một diện mạo mới. 100% tuyến đường liên thôn, liên xóm được kiên cố hóa, nhiều ngôi nhà mới khang trang được mọc lên, đất đai được phủ xanh bởi những cây trồng đem lại thu nhập cao cho nhân dân. Kết quả đó là do Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Bảo Hưng đã vận dụng khéo léo việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương gắn với việc làm theo Bác, đội ngũ cán bộ đảng viên xã Bảo Hưng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào để nhân dân noi gương thực hiện theo. Chè là cây trồng chủ lực của địa phương, từ đó mỗi đảng viên đã gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân cải tạo diện tích chè trung du già cỗi, năng suất thấp thay thế bằng các giống chè chất lượng cao như chè Bát Tiên, Phúc Vân Tiên. Đến nay, xã Bảo Hưng đã xây dựng được làng nghề sản xuất chế biến chè tại thôn Trực Thanh và thương hiệu chè Bảo Hưng đang dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Nhờ đó, năm 2017, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 28,5 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%. Ngay khi xã có chủ trương thay thế giống chè cũ sang các giống chè chất lượng cao, gia đình đảng viên Phạm Ngọc Úy ở thôn Trực Thanh đã tiên phong thực hiện. Ông đã chủ động đầu tư thêm máy vò, máy sao chè để nâng cao chất lượng sản phẩm. Thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng chè của gia đình ông Úy mà nhiều hộ gia đình ở thôn Trực Thanh đã mạnh dạn làm theo. Ông Phạm Ngọc Úy, thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Đến bây giờ thì gia đình thì báo cáo với các đồng chí thì gia đình thì cũng tạo được điều kiện và tận dụng hết các chỗ mà đất có thể trồng được cây chè này thì gia đình cũng đã trồng rồi. Mà đến giờ này thì gia đình cũng tập trung vào là chăm sóc và đầu tư chăm sóc và thu hái chế biến sản phẩm để làm ra cái sản phẩm sao tốt nhất để cung cấp ra thị trường. Cái thứ hai nữa thì đến giờ này thì gia đình cũng đầu tư là máy móc, thiết bị rồi để làm sao vừa giảm được điện, giảm nhân công, giảm chi phí những cái vấn đề là trong cái tiêu hao của cái nguồn năng lượng điện. Hai nữa là giảm giá thành của một cái cân thành phẩm để làm sao cho ra một cái sản phẩm ngon nhất.
Sự gương mẫu đi đầu của mỗi đảng viên theo lời dạy của Bác không chỉ trong thi đua phát triển kinh tế, mà còn được thể hiện trong việc làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, giải phóng mặt bằng. Tiêu biểu ở thôn Khe Ngay, nhờ có sự gương mẫu đi đầu của các đảng viên mà đến nay 100% tuyến đường trục chính của thôn đã được bê tông, nhiều tuyến đường được mở mới, nhà văn hóa được nâng cấp, đầu tư thêm nhiều thiết bị và có thêm sân vận động phục vụ hội họp của nhân dân. Trong đó các đảng viên không chỉ tích cực tuyên truyền mà còn đi đầu trong việc hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí thực hiện. Có đảng viên đã tự nguyện hiến đến 2.000 m2 đất đồi, đất ruộng của gia đình để làm đường giao thông và xây dựng nhà văn hóa. Ông Vũ Anh Hoàng, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Ban đầu làm thì cũng rất là mắc nhiều khó khăn. Nhưng mà dưới sự lãnh đạo của chi bộ ra nghị quyết, ban phát triển thôn xây dựng kế hoạch phát triển đến vận động và giao cho một số chi hội, đặc biệt là đây thì có chi bộ đảng là tiền phong gương mẫu. Cái hai là chi hội kiến binh là lấy lòng cốt để làm cái tiêu điểm để mà xây dựng thì lực lượng đảng viên là đi đầu, sau đó là lực lượng cựu chiến binh là người tiếp theo là xây dựng, còn lại là quần chúng nhân dân. Bước đầu thì cũng khó khăn đấy, nhưng mà nhân dân hiểu rồi thì cái vào cuộc của nhân dân là rất là thắng lợi, người ta hưởng ứng toàn bộ. Trước đây có thể nói là hệ thống giao thông thì rất là khó khăn, vận chuyển hàng hóa chủ yếu bằng các phương tiện nhỏ, xe trâu. Nhưng bây giờ thì từ năm 2014, năm 2015, 2016 phát triển tuyến đường giao thông này thì nhân dân đóng góp dưới sự hỗ trợ của nhà nước, thì với sức người dân đóng góp thì hiện nay là rất thuận tiện cho việc phát triển kinh tế, nhân dân đi lại, tất cả mọi điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi hơn rất nhiều.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được nhân dân các thôn ủng hộ nhiệt tình. Với vai trò là chủ tịch giáo xứ Bảo Long kiêm trưởng ban hộ giáo Bảo Long, ông Nguyễn Văn Quyền ở thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng đã tích cực tuyên truyền đến các giáo dân và nhân dân trong thôn giữ gìn vệ sinh môi trường, thi đua phát triển kinh tế, tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Bản thân gia đình ông cũng gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền. Ông Nguyễn Văn Quyền, thôn Đồng Quýt, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên vui vẻ chia sẻ.
Tôi cảm thấy là nhìn thấy bác trong cái học tập của bác ấy, là đặc biệt là bác lấy đoàn kết là vấn đề then chốt. Thứ hai nữa là chính đoàn kết thì chúng ta phải là làm gương về chính bản thân chúng ta phải đoàn kết trước. Thì gia đình đoàn kết, gia đình là nền tảng của xã hội. Cho nên một gia đình mà có tốt thì một thôn mới tốt, một thôn tốt thì xã tốt, và một xã tốt thì huyện tốt, một huyện tốt thì nhiều huyện tốt thì tỉnh tốt, rồi đến cả nước tốt. Đấy là cái việc suy nghĩ của mình như thế. Cho nên là mình ở chung quanh đây thôn thì mình sẵn sàng là cũng bảo ban con cháu. Nói chung là mình là những người cao tuổi mà mình muốn bảo ban được người ta, mà muốn người ta hiểu được ý của mình ấy, thì bản thân là mình phải cho người ta thấy cái gương mà cái việc mình làm nó xứng đáng để người ta học tập.
Nhờ có sự đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà bộ mặt nông thôn xã Bảo Hưng đã có nhiều khởi sắc. Toàn xã đã cứng hóa được gần 19 km đường giao thông nông thôn và nhiều km kênh mương nội đồng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân tích cực hưởng ứng, với 87% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% các cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 100% các thôn xây dựng được nhà sinh hoạt cộng đồng. Ông Phan Tiến Viện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết kế hoạch trong thời gian tới của xã Bảo Hưng trong thực hiện chỉ thị 05.
Chúng tôi hôm nay là đang tập trung vào, một là việc thực hiện theo đúng chỉ thị về công tác cán bộ. Cái thứ hai là việc nêu gương trước nhân dân, lời nói việc làm của cán bộ đảng viên. Cái thứ ba, việc xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đang thực hiện để xây dựng làm sao tiến tới nông thôn và gắn với cái cuộc phong trào nông thôn xây dựng đô thị văn minh sáng, xanh, sạch, đẹp với những cái chương trình của chúng tôi đang thực hiện về để gắn với cái phong trào để thực hiện cái chỉ thị 05 học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh.
Những kết quả mà xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đạt được trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ minh chứng cho sự đoàn kết đồng lòng quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị xã Bảo Hưng mà còn khẳng định sức lan tỏa của chỉ thị trong toàn thể đảng bộ và nhân dân trên địa bàn. Đây chính là tiền đề quan trọng để xã Bảo Hưng tiếp tục vững bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đã đề ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên học tập và làm theo Bác.
Trong giấc mơ của tôi cạnh diều nó gió. Đi bên em bắt chim sâu. Ơi quê tôi vẫn còn cánh đồng xanh bao la lưng còng dáng mẹ. Ta nương dâu nông tầm ăn rồi, gió đông quang gánh dạy cao em tôi. Tìm bài hát quê mình là câu ca mẹ, tìm điều múa sông tình cánh cỏ lạ lơ. Ngoài đình tình 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 ánh mắt em đưa. Oh, yeah. Oh, yeah. Anh vẫn như rau câu liếc vào mỏm đá mai tuổi thơ tôi sắc ngọt. Em lung lay sóng diều quê giòn đầy trong tranh thân em. Oh, yeah. Oh, yeah. Anh mắt em lung lay sóng diều quê giòn đầy trong tranh.
Thưa quý vị và các bạn, với nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại các địa bàn có lưu lượng lớn người và phương tiện tham gia giao thông. Đội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã thường xuyên tuần tra kiểm soát, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái được giao tuần tra quản lý địa bàn các huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái, nơi có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông. Hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra phần lớn do ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của người tham gia giao thông. Trong đó chủ yếu vi phạm các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu giao thông, sử dụng rượu bia, chất kích thích khi tham gia giao thông, đi không đúng phần đường, vượt quá tốc độ, chở hàng và người quá quy định cho phép. Trung úy Hoàng Đức Hoàng, đội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn đội chúng tôi được phân công thì các hành vi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ quy định và sử dụng quá nồng độ cồn quy định. Tập trung các đối tượng chủ yếu là nam thanh niên từ lứa tuổi từ khoảng 18 đến 25 tuổi. Khi tổ công tác anh em chúng tôi ra hiệu lệnh dừng kiểm tra phương tiện thì các đối tượng này chủ yếu còn không chấp hành và chạy lách qua tổ công tác đang làm nhiệm vụ, nhiều khi gây khó khăn cho anh em tuần tra kiểm soát ở trên đường.
Đặc biệt một số đối tượng vi phạm còn chống đối bỏ chạy, gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình làm nhiệm vụ. Lái xe Nguyễn Văn Lượng đến từ tỉnh Phú Thọ vi phạm lỗi chạy quá tốc độ nói:
Em là đầu tiên đi lên đường này em chả biết, nói chung là nghĩ hơi quá 7 cây thôi.
Thời gian qua, đội tuần tra kiểm soát số 3 đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường. Riêng 7 tháng đầu năm nay đã tổ chức được trên 550 lượt tuần tra kiểm soát, phát hiện trên 650 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Trung tá Bùi Tuấn Anh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái trao đổi thêm.
Trong thời gian này thì trên đường cao tốc là đang sửa chữa cầu, cho nên là cái lưu lượng phương tiện tham gia giao thông về dưới tuyến địa bàn tôi quản lý là rất là đông. Thế thì được sự chỉ đạo của Ban Đốc Công an tỉnh Yên Bái, của Cục Cảnh sát giao thông cũng như lãnh đạo phòng giao thông, thì đội chúng tôi đã chủ động đi phối hợp cùng với công an thành phố Yên Bái, công an huyện Bình, công an huyện Trấn Yên, công an huyện Lục Yên và công an huyện Văn Yên để chủ động phân luồng các phương tiện giao thông để đảm bảo an toàn giao thông cũng như là không để xảy ra cái việc ùn tắc giao thông trên địa bàn. Thế thì trong thời gian tới này thì chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị cũng như chủ động trong công tác đảm bảo trật tự giao thông như là xử lý các hành vi vi phạm, hành vi quá tải, rồi là chạy quá tốc độ quy định, rồi là sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện, cũng như các hành vi vi phạm khác trong thành phố như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số quy định. Chúng tôi tập trung quyết liệt vào xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân là trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Nhờ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn và giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Thời gian gần đây, lượng phương tiện giao thông qua địa bàn tăng đột biến do sự cố hỏng cầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nên đội đã tăng cường cán bộ chiến sĩ vừa tuần tra kiểm soát, vừa hướng dẫn phân luồng để đảm bảo giao thông thông suốt, không gây ùn tắc kéo dài trên các tuyến quốc lộ. Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh những nỗ lực của đội tuần tra kiểm soát số 3 trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thanh niên học tập và làm theo gương Bác phát triển kinh tế, từng bước làm giàu trên mảnh đất quê hương được đông đảo thanh niên trên địa bàn huyện Lục Yên hưởng ứng tích cực. Trong đó, mô hình kinh tế tổng hợp VAC của anh Nguyễn Chí Châu, Phó Bí thư Đoàn xã Yên Thắng là một điển hình như vậy.
Tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, anh Nguyễn Chí Châu trở về quê hương để khởi nghiệp.
Để xây dựng mô hình kinh tế, ban đầu anh Châu mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên, mua một cặp hiêu sao giống để lấy nhung. Nhờ chịu khó tìm hiểu, học hỏi trên sách báo và Internet về kỹ thuật chăm sóc hiêu, anh Châu nhận thấy nuôi hiêu không khó. Tuy vốn ban đầu lớn nhưng trong một năm là có thể cho thu hồi vốn. Hơn nữa thức ăn cho hiêu là lá cây, quả có sẵn trong tự nhiên nên không mất nhiều chi phí. Một con hiêu bình quân cho thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng một năm. Chưa kể giá trị thịt thương phẩm hiện nay cũng gần 500.000 đồng một kg. Trung bình mỗi năm từ bán nhung và bán hiêu thương phẩm giúp anh thu về trên 70 triệu đồng. Anh Châu cho biết thêm.
Là một đoàn viên thanh niên được sự giúp đỡ của tổ chức đoàn thông qua các cái chương trình về phát triển kinh tế thì bản thân mình thì xuất phát từ một người nông dân và được sự giúp đỡ đặc biệt là của đoàn thanh niên xã Yên Thắng thì mình có tìm đến xây dựng mô hình đối với cây cam vinh và đến hiện nay thì mình đã trồng được 200 cây cam vinh và xây dựng mô hình tổng hợp vườn ao chuồng chăn nuôi tổng hợp.
Từ số tiền tích lũy nuôi hiêu, anh Châu tiếp tục đầu tư vào nuôi cá, nuôi ếch, dê, trâu bò và chuyển đổi toàn bộ đất vườn tạp sang trồng 200 gốc cam vinh. Đến nay, anh Châu đã xây dựng được một gia trại VAC rộng hơn 3 hecta với 2 ao cá nuôi các loại. Riêng cây cam vinh dự kiến năm nay sẽ cho thu khoảng 10 tấn quả, mang lại nguồn thu khoảng 200 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, sẽ cho thu lãi từ 150 đến 200 triệu đồng. Anh Châu đã trở thành tấm gương thanh niên tiêu biểu của xã Yên Thắng trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Anh Nguyễn Quang Thuần, bí thư đoàn xã Yên Thắng khẳng định.
Trong thời gian qua thì đồng chí Châu thực hiện rất nhiều các mô hình tổng hợp thì đồng chí tổ chức cái chương trình trồng cây ăn quả có mũi. Thứ hai nữa là về chăn nuôi cá và đặc biệt là mô hình chăn nuôi hiêu sao của đồng chí cũng rất là hiệu quả. Đoàn xã Yên Thắng thì cũng định hướng cho các đồng chí đoàn viên và đặc biệt là đồng chí Châu để phát triển mô hình tổng hợp để cho các đồng chí đoàn viên thanh niên ở trong địa phương đến tham quan và học hỏi.
Từ hai bàn tay trắng sau gần 8 năm kiên trì bền bỉ, người thanh niên dân tộc Tày Nguyễn Chí Châu ở thôn Đồng Cái, xã Yên Thắng đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Anh Châu cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục nhân rộng, trồng thêm những cây trồng có hiệu quả kinh tế khác như là cây bưởi da xanh và tập trung vào phát triển chăn nuôi đối với đàn gia cầm cũng như là chăn nuôi hươu sao.
Tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm đã giúp chàng thanh niên Nguyễn Chí Châu vươn lên trở thành triệu phú trẻ từ phát triển kinh tế tổng hợp của vùng đất Yên Thắng. Tinh thần đó và mô hình đó rất cần được nhân rộng trong đoàn viên thanh niên nông thôn để các bạn trẻ vươn lên làm giàu, khẳng định mình trong thời kỳ hội nhập.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu đồng, bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe, tặng 5 triệu đồng cho xe Peugeot Bentley ABS. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn, tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, với 50, không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ, cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa sạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Lý Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.